Đài Paris RFI, Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 30 tháng 11 năm 2010.
Tin tặc Tần Thủy Hoàng lại tấn công nhiều trang tiếng Việt thông tin đa chiều.
Chính sách tiền tệ của Việt Nam bị chỉ trích là thiếu sự minh bạch và độ tin cậy.
Theo tiết lộ của WikiLeaks, Trung Quốc sẽ không can thiệp nếu chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ.
Các thị trường tài chính vẫn lo ngại khủng hoảng Ireland lan sang các nước châu Âu khác.
Ba viên chức của FIFA bị tố cáo tham nhũng nhưng tổ chức này cho rằng đây là chuyện quá khứ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vẫn kêu gọi họp khẩn cấp về Triều Tiên cho dù đề nghị này đã bị bác bỏ.
Châu Âu giải cứu Ireland để bảo vệ đồng euro, RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund, Đức.
Kính thưa quý thính giả, tin tặc Tần Thủy Hoàng tấn công nhiều trang báo tiếng Việt thuộc loại thông tin đa chiều. Nhiều trang báo mạng và blog tiếng Việt báo động là vào chiều hôm qua 29 tháng 11 đã có ít nhất 6 trang báo điện tử bị tấn công. Tin tặc chiếm đoạt trang web bằng hình ảnh nhân vật phim truyện Trung Hoa mà trong lịch sử có tiếng là bạo ngược Tần Thủy Hoàng đế cùng với lá cờ đỏ năm sao của Trung Hoa lục địa. Sau sinh tử lệnh hồi tháng trước, lần này tin tặc núp dưới mã hiệu Tần Thủy Hoàng phá hoại ít nhất 6 trang thông tin điện tử như Đài Chim Việt Online, Thông Luận của Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ, Việt Cyber, v.v. Các báo này có cùng một mẫu số chung là đã bị chính quyền Việt Nam dùng tường lửa ngăn chặn. Nhưng theo thông tin của một số trang blog thì vụ tấn công này là do tin tặc Trung Quốc đích thân ra tay. Nhà báo Nguyễn Văn Huy của báo Thông Luận chia sẻ thêm thông tin với thính giả RFI như sau.
Không phải từ hôm qua mà trước đó hai hôm nữa chúng tôi cũng đã bị tấn công một lần. Tức là cái người chuyên viên kỹ thuật của Thông Luận có thể nhận xét là thấy đây là một cái loại tin tặc mới. Tại vì khi họ cố tình ngăn chặn cái cổng nhà, căn nhà của chúng tôi đó, thì cái người mà chuyên viên về tin học chúng tôi thì nhận sẽ tìm ra thấy là đây là một cái loại tin tặc mới, không phải từ Việt Nam mà do những người Trung Quốc, và họ cũng để lại dấu ký ấn đàng hoàng, họ để lại lá cờ của Trung Quốc trong thời hình ảnh của một Tần Thủy Hoàng. Mà chúng tôi thấy rằng đây là một tình trạng lạ lùng, tại vì hồi đó giờ mình không đụng chạm với Trung Quốc mà cái này họ đúng, thì sau đó người đó truy tìm ra cái mã số mà IP, tức là cái mã số cá nhân của cái máy đó, thì người ta biết rằng cái máy này là do một người Trung Quốc ngăn chặn cái cổng căn nhà của chúng tôi.
Thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, vì sao những cái tờ báo mà bị tấn công hôm nay, theo các mạng, các blog ở trong nước nói thì nhận định rằng đây là những cái tờ báo có cùng một cái mẫu số chung là đã từng bị Việt Nam dùng tường lửa ngăn chặn, thì vì sao anh lại cho rằng đây là của phía Trung Quốc thưa anh?
Vâng, thực sự thì mình sẽ thấy là hiện nay đó, có một cái hướng chung của tất cả các trang nhà đối lập đó, là họ chủ trương là bênh vực Việt Nam trước cái sự lấn át của Trung Quốc. Gần như tất cả các cái trang nhà đối lập và kể cả trong và ngoài nước đó, thì đều được viết đăng lên án Trung Quốc là chèn ép Việt Nam, chiếm đảo, lấn đất, rồi là ảnh hưởng đến chính quyền Việt Nam. Riêng về Thông Luận đó, chúng tôi gặp trong một số bài mà chúng tôi có đăng đó, thì trong đó có một loạt bài đó là đả kích Trung Quốc, tại vì Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng trực tiếp trên chấp bu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì vậy chúng tôi đã chỉ trích Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ rằng chính những cái bài đó đã không làm bằng lòng trong giới tình báo của Trung Quốc. Thành ra chính vì vậy họ cố tình ngăn chặn. Mà cũng phải biết xem rằng những chuyên viên tình báo Việt Nam đa số là do Trung Quốc đào tạo. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trước đây đó, những cái người tin tặc mà tấn công vào cái căn nhà chúng tôi đó là những người chuyên viên Việt Nam, nhất là trong quân đội ở ngay tại Hà Nội hoặc là công an. Nhưng sau này tôi nghĩ rằng không biết vì lý do gì, có thể họ không tin tưởng những người này, hoặc những người này không muốn phá như vậy, thì trực tiếp người Trung Quốc ra tay dằn mặt. Mà tôi thấy đây là một cái sự leo thang mới, mà tôi nghĩ rằng khi mà Trung Quốc mà chính thức mà ra tay ngăn chặn những cái trang nhà đối lập của Việt Nam mình á, tôi thấy rằng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có vấn đề là hiện nay Trung Quốc nó chi phối quá mạnh. Tại vì phải hiểu rằng trong cái ngành mà tình báo của chế độ Cộng sản Việt Nam đó, đa số là được huấn luyện từ Trung Quốc. Mà nếu mà những người này không ra tay, Trung Quốc ra tay, thì tôi thấy rằng cái khả năng độc lập cũng như khả năng chủ quyền của những cái người mà làm vấn đề mà bảo vệ an ninh của Việt Nam mình đó, ngày nay không còn nằm trong tay của người Việt Nam nữa mà nằm trong tay dưới người Trung Quốc. Mà cái điều này cái điều chúng tôi rất là lo âu.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy và chúc thông luận cũng như các mạng bị tấn công sớm phục hồi.
Chính sách tiền tệ của Việt Nam bị chỉ trích là thiếu sự minh bạch và độ tin cậy. Theo hãng tin Bloomberg News, hôm qua một nhà kinh tế ở Singapore làm việc cho tập đoàn JP Morgan Chase, ông Matt Hildebrandt đã đưa ra bình luận về chính sách tiền tệ của Việt Nam. Theo nhà kinh tế này, tình trạng thiếu sự độc lập và độ tin cậy của Ngân hàng Trung ương Việt Nam cũng như khuôn khổ chính sách tiền tệ quá mơ hồ đã khiến cho lạm phát gia tăng ở nước này. Nói chung, theo ông Hildebrandt, chính sách tiền tệ của Việt Nam thiếu sự minh bạch và độ tin cậy. Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ bị phân tán, không hiệu quả và khó quản lý cũng là những nhân tố góp phần làm tăng lạm phát ở Việt Nam. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đã tăng lên thành 11,09% tính trên một năm, tức là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tuần trước đã cho biết là chính phủ sẽ có biện pháp để kiềm chế lạm phát, nhất là vào thời điểm sắp đến Tết Nguyên Đán. Trong năm nay, đồng bạc Việt Nam đã bị phá giá 3 lần, và cách đây 2 ngày tỷ giá chợ đen đã lên tới 1 đô la ăn khoảng 21.400 đồng. Cũng về kinh tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á hôm nay nhận định là các công ty nhà nước lớn ở Việt Nam sẽ không gặp vấn đề giống như tập đoàn Vinashin mà hiện đang bên bờ phá sản. Ông Ayumi Konishi, giám đốc Việt Nam của ngân hàng này, đã đưa ra nhận định nói trên trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Theo ông Konishi, trường hợp của Vinashin là biểu hiện của một sự yếu kém có tính chất hệ thống trong việc giám sát của chính phủ đối với các công ty nhà nước. Chính phủ Việt Nam đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu Vinashin để cứu vãn tập đoàn này. Giám đốc Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á tán thành việc cứu vãn Vinashin nếu đóng tàu được xem là một ngành công nghiệp ở Việt Nam. Ông Konishi dự đoán là trong ít nhất 10 hay 15 năm nữa, đây có thể sẽ là một ngành công nghiệp lớn ở Việt Nam.
Khách du lịch được khuyên không nên đến bãi biển Nha Trang. Hãng thông tấn Đức TP hôm nay đưa tin về việc tạp chí National Geographic gần đây đã khuyên du khách không nên đến bãi biển Nha Trang của Việt Nam, đồng thời cũng ghi nhận phản ứng của chính quyền địa phương trước sự kiện trên. Bình luận về tấm ảnh bãi biển dày đặc người đăng trên tạp chí này, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã đặt câu hỏi, không biết bức ảnh đó được chụp vào thời điểm nào, có gì chứng minh đó là bãi biển Nha Trang, hết lời dẫn. Tấm ảnh trên nằm trong loạt ảnh được đăng trên trang web nationalgeographic.com dưới chủ đề xếp hạng các bãi biển tệ nhất trên thế giới. Trong danh sách này, có một số bãi biển đông nghẹt người và các bãi biển bị nạn dầu loang tại vịnh Mexico của Mỹ. Việc xếp hạng này căn cứ trên ý kiến của 340 chuyên gia. Họ đã chọn ra 99 bãi biển tiêu biểu trên thế giới để đánh giá dựa theo nhiều tiêu chí, trong đó có chất lượng môi trường, bản sắc văn hóa, tình trạng các di tích lịch sử và các địa điểm khảo cổ, tính hấp dẫn về mặt thẩm mỹ và tầm nhìn cho tương lai. Hãng tin DPA nhận xét, Việt Nam đang hướng về nền kinh tế thị trường và đang quá thiên về mặt kinh doanh. Bản tin nhắc lại một lời bình ở trang web trên, cho rằng Nha Trang đang thay đổi quá nhanh và phát triển thương mại có thể làm hại đến vẻ đẹp thiên nhiên. Một ý kiến khác cho rằng Tháp Chàm gần đó không được bảo vệ đúng mức trước tình trạng khách quá tải, thiếu các tiện nghi cần thiết như nhà vệ sinh. Bản tin trích lời ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại Khánh Hòa, cho biết làng chài ngày xưa vẫn được quảng cáo là còn hoang sơ, nay có đến 400 khách sạn và nhà nghỉ, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước. Nhưng nhìn chung, dù sao việc được xếp vào 99 bãi biển tiêu biểu chứng tỏ Nha Trang cũng là một bãi biển đẹp trên thế giới. Ông Tuyến nói, cảnh báo từ National Geographic cũng là một điều tốt, vì qua đó chúng tôi có thể rút ra được những bài học về phát triển du lịch. Chính quyền địa phương đang có biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của phát triển thương mại và việc xây dựng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới phải tuân thủ các quy định. Hết lời dẫn. Chính quyền Nha Trang cũng cho rằng việc tạp chí trên ghép chung các đánh giá về Nha Trang với Mũi Né của tỉnh Bình Thuận là không phù hợp vì hai nơi cách nhau đến 200 cây số, cả hai được xếp thứ 8 kể từ dưới lên trong số 99 bãi biển.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hôm nay Bắc Triều Tiên xác nhận đang có trong tay hàng ngàn máy ly tâm tại một nhà máy làm giàu chất uranium mà theo Bình Nhưỡng được sử dụng vào mục đích hòa bình. Theo AFP, một nhà khoa học Mỹ, giáo sư Sinfred Hacker, ngày 12 tháng 11 vừa qua đã được đến thăm nhà máy nói trên, nằm tại cơ sở hạt nhân Yongbyon mà Bắc Triều Tiên loan báo đã khởi động trở lại, ngay sau khi Liên Hợp Quốc ban hành các biện pháp trừng phạt vào năm ngoái. Theo giáo sư Hacker, nếu như nhà máy nói trên có vẻ không được thiết kế để sử dụng vào mục đích quân sự, thì quy trình làm giàu chất uranium có thể được nâng lên một tỷ lệ đủ để chế tạo vũ khí nguyên tử. Bình Nhưỡng công nhận có hàng ngàn máy ly tâm đúng vào lúc căng thẳng tăng cao giữa hai miền Triều Tiên sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên pháo kích vào một đảo của Hàn Quốc vào tuần trước, khiến 4 người chết và khoảng 20 người bị thương. Hành động này đã bị cả thế giới lên án, ngoại trừ Trung Quốc. Mặc dù không được hưởng ứng, nhưng Bắc Kinh hôm nay một lần nữa kêu gọi mở một cuộc họp khẩn cấp giữa 6 bên để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay.
Theo một tài liệu mật do WikiLeaks phát tán, Trung Quốc sẽ không can thiệp khi Bắc Triều Tiên sụp đổ. Nhiều viên chức Trung Quốc không còn xem Bình Nhưỡng là một đồng minh hữu ích và cho biết Bắc Kinh sẽ không ra tay cứu giúp khi chế độ sụp đổ. Trên đây là nội dung của một số tài liệu ngoại giao mật của Hoa Kỳ bị WikiLeaks phát tán trong những ngày qua. Chính quyền Trung Quốc tỏ ý hy vọng là quan hệ song phương Mỹ-Trung không bị tác động vì vụ phát tán này. Theo AFP, tài liệu thứ nhất cho biết, trong một buổi dạ tiệc hồi năm ngoái, đại sứ Trung Quốc ở Kazakhstan đã tiết lộ rằng Bắc Kinh xem chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là rất phiền phức. Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận cho bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới chế độ của Hàn Quốc. Bản mật điện được đại sứ Mỹ Richard Hoagland tại Astana gửi về Bộ Ngoại giao tại Washington ghi nhận nhận định của đại sứ Trung Quốc Trình Quốc Bình, tin rằng trong tương lai Triều Tiên sẽ thống nhất, còn trong ngắn hạn thì tạm thời chia đôi. Trong một bản báo cáo mật khác, một viên chức Trung Quốc được giữ kín danh tánh nói rằng Bình Nhưỡng đã đi quá lố khi thử tên lửa và nổ hạt nhân lần thứ hai. Nhưng phản ứng gây sức ép của Bắc Kinh buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán không mang lại kết quả. Viên chức Trung Quốc này cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới thúc đẩy được hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên tiến triển. Cuối cùng, tài liệu thứ ba mà WikiLeaks phát tán cho năm nhật báo lớn của Tây Phương xuất phát từ đại sứ Mỹ ở Seoul và Kathleen Tesfans báo cáo về Washington. Hồi tháng 2 năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc vào thời điểm đó là ông Chun Yun-wo thuật lại là trong một cuộc nói chuyện không chính thức với hai viên chức cao cấp Trung Quốc, thì hai người này thẩm định là bán đảo Triều Tiên, xin trích, phải được thống nhất dưới sự kiểm soát của Đại Hàn Dân Quốc. Theo nhận định của Thứ trưởng Chun Yun-wo, mà nay là cố vấn an ninh của Tổng thống Lý Mùn Bắc, thì thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là một đồng minh đáng tin cậy và hữu ích nữa. Bắc Kinh sẽ không phiêu lưu vào một cuộc xung đột võ trang để bảo vệ Bình Nhưỡng. Cũng theo nhận định của ông Chun Yun-wo, thì kinh tế miền Bắc đã tan vỡ và chế độ chính trị sẽ không tồn tại quá 2 hay 3 năm khi ông Kim Jong-un từ trần.
Thị trường vẫn lo ngại khủng hoảng Ireland sẽ lan sang các nước châu Âu khác dù đã có kế hoạch hỗ trợ tài chính. Lần đầu tiên kể từ tháng 9 cho đến nay, đồng euro đã bị rơi xuống dưới ngưỡng 1,30 đô la đổi được 1 euro do các nhà đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng Ireland sẽ lây lan sang các nước khác như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Một dấu hiệu khủng hoảng lòng tin khác nữa là khoảng cách giữa lãi suất vay kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha và Ý là hai nước có rủi ro cao, với lãi suất của Đức hiện đã tăng đến gần 300 điểm. Các nước châu Âu hôm Chủ nhật đã thông qua kế hoạch trợ giúp tài chính 85 tỷ euro cho Ireland nhằm hỗ trợ nguồn tiền cho các ngân hàng nước này và lấp đầy thâm thủng ngân sách. Tuy vậy, đồng euro không giữ vững giá trị được bao lâu. Một nhà đầu tư lớn cho rằng kế hoạch này chỉ giúp châu Âu trấn an được thị trường một thời gian ngắn. Các nhà đầu tư Mỹ ngại mua trái phiếu vì e rằng khu vực đồng euro sẽ tan rã. Bên cạnh nỗi lo khủng hoảng lây lan, châu Âu còn gây lo sợ khi tuyên bố các món nợ quốc gia có thể được tái cấu trúc sau năm 2013. Như thế có nghĩa, các nhà đầu tư đã mua trái phiếu có thể khó tránh được các rủi ro. Ba viên chức FIFA bị tố cáo tham nhũng, nhưng tổ chức này cho rằng đây là chuyện quá khứ. Hôm nay thứ Ba 30 tháng 11, Liên đoàn bóng đá quốc tế đã phản ứng sau vụ đài BBC phát đi một phim tài liệu tố cáo ba viên chức của FIFA nhận hối lộ. Bộ phim được phát chỉ 3 ngày trước khi tiến hành bầu chọn nước chủ nhà cho World Cup 2018, trong đó Anh Quốc cũng là ứng cử viên. FIFA cho rằng đây là những vụ việc đã hoàn toàn được xếp lại. Được biết, hôm qua trong một bộ phim tài liệu phát trên đài BBC, nhà báo Andrew Janin, vốn từ 10 năm qua, đã điều tra về tệ nạn tham nhũng ở FIFA, cho biết đã có được các tài liệu khẳng định các vụ hối lộ cho ba viên chức của tổ chức này. Tờ báo Thụy Sĩ, Target Insider, cũng tỏ thái độ đồng tình với BBC, còn tổ chức minh bạch quốc tế có trụ sở ở Thụy Sĩ, đòi hoãn lại việc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 cho đến khi sự việc được sáng tỏ. Người đứng đầu chiến dịch vận động cho nước Anh thì lên án đài BBC là đi ngược lại tinh thần ái quốc. Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, FIFA cho rằng các vấn đề liên quan là chuyện của nhiều năm trước và đã được chính quyền Thụy Sĩ xử lý. Liên đoàn bóng đá quốc tế kết luận cần phải nhấn mạnh là vụ này xảy ra từ trước năm 2000 và FIFA không hề bị xử phạt, cuộc điều tra đã hoàn toàn được khép lại. Hết lời dẫn. Xin nói thêm, các nước ứng viên cho việc tổ chức World Cup 2018 là Anh, Nga và hai cặp đồng ứng cử là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Bỉ.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc vẫn kêu gọi họp khẩn cấp về Triều Tiên, cho dù đề nghị này đã bị bác bỏ.
Kể từ sau đợt pháo kích của Bắc Triều Tiên vào một đảo của Hàn Quốc vào tuần trước, khiến 4 người chết và khoảng 20 người bị thương, quốc tế ngày càng gia tăng áp lực, đòi Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để kiềm chế đồng minh Bình Nhưỡng. Nhưng cho tới nay, giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn không lên án chế độ Kim Jong-un về vụ pháo kích, mà chỉ lấy làm tiếc về những thiệt hại nhân mạng và vật chất trong vụ này. Không những thế, hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa 6 bên vào đầu tháng 12. Mặc dù Bắc Kinh nói rõ là cuộc họp giữa 6 bên, bao gồm hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga, chỉ là nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chứ không phải là mở lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân gặp bế tắc từ mùa xuân năm ngoái. Nhưng hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã không đề cập gì đến đề nghị của Trung Quốc, tức là coi như đã gián tiếp bác bỏ đề nghị đó. Về phần Hoa Kỳ, hôm qua Nhà Trắng cũng đã bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh, vì theo họ, trong tình hình hiện nay, mở cuộc họp 6 bên chỉ làm lợi cho Bắc Triều Tiên. Washington yêu cầu là chế độ Bình Nhưỡng trước hết phải chấm dứt cách hành xử như tuần qua và tỏ ra nghiêm chỉnh trên vấn đề phi hạt nhân hóa. Riêng Nhật Bản tuy cũng tỏ ra dè dặt về đề nghị của Trung Quốc, nhưng đã loan báo hôm nay gửi đến Bắc Kinh chuyên gia của nước này về Bắc Triều Tiên, ông Akitaka Saiki, để thảo luận với đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vĩ. Đáp lại những phản ứng nói trên, hôm nay trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã một lần nữa thúc giục ba nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nên chấp nhận đề nghị họp khẩn cấp về khủng hoảng Triều Tiên. Đài truyền hình nhà nước của Trung Quốc hôm nay thậm chí còn nhấn mạnh rằng cuộc họp khẩn cấp này là phương cách duy nhất để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Không biết có phải do trùng hợp về thời điểm hay không, hai quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên cũng đã đến Bắc Kinh trong ngày hôm nay, theo tin của hãng Kyodo Nhật Bản. Hai nhân vật đó là Cho Tae-bok, Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, và ông Kim Jong-un, nhân vật thân cận với lãnh tụ Kim Jong-un. Hiện chưa ai biết lý do và nội dung của chuyến đi này, nhưng chắc chắn là nó có liên quan đến căng thẳng hiện nay. Có thể là Bắc Kinh sẽ cố thuyết phục đồng minh Bình Nhưỡng tỏ ra biết điều hơn. Hiện giờ tình hình chẳng có gì là sáng sủa. Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã cảnh cáo là Bắc Triều Tiên sẽ trả giá đắt cho vụ pháo kích. Còn Bình Nhưỡng thì cũng cảnh báo là Hoàng Hải đang bên bờ của chiến tranh do cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc tại vùng này kéo dài cho tới ngày mai. Đồng thời, thề là sẽ phản công không thương tiếc mọi hành động xâm nhập vào khu vực mà Bắc Triều Tiên xem là hải phận của mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Indonesia phải tính đến chuyện dời thủ đô khỏi Jakarta. Sau đó là tạp chí kinh tế, châu Âu chậm chân trong cuộc chạy đua tranh giành nguồn cung cấp khí đốt, Thanh Hà phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do anh Vũ biên soạn với đề tài Lady Gaga, đối tượng nghiên cứu trở thành môn học ở Đại học Mỹ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Châu Âu phải giải cứu Ireland để bảo vệ đồng euro. Euro phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund, Đức.
Dạ thưa, kính chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Dạ thưa ông, hiện nay chỉ châu Âu và khu vực sử dụng đồng euro đang chịu tác hại của khủng hoảng tài chính Ireland. Thị trường chứng khoán hôm nay vẫn biến động và đồng euro vẫn mất giá, cho dù là đã có kế hoạch trợ giúp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Hơn nữa là mọi người còn lo ngại là khủng hoảng Ireland lan ra những nước khác. Và trước tiên xin hỏi ông, là yếu tố đáng ngại nhất của cuộc khủng hoảng Ireland là gì mà khiến cho người ta lo ngại là có tác động di truyền ở châu Âu ạ?
Thưa bà và quý khán giả, để trả lời câu hỏi của bà, chúng ta thấy cần phải để ý một số lĩnh vực quan trọng liên hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất là đồng euro hiện là đồng tiền chung của 16 nước ở Âu Châu, trong tổng số 27 nước thành viên của Liên minh Âu Châu, tức là EU. Tục ngữ ta có câu đồng tiền đi liền khúc ruột, cho nên giữa các nước này đồng euro có một sự liên hệ ràng buộc rất chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong kinh tế, tài chính, thương mại. Lý do thứ hai là hầu hết các ngân hàng lớn của EU và Mỹ đã có những đầu tư lớn nhiều tỷ euro ở Ireland khi nước này đạt tới mức tăng trưởng kinh tế được coi là kỳ xuất trước đây vài năm. Nay, Ireland đang bị khủng hoảng tài chính trầm trọng, trong đó các ngân hàng ở Ireland rơi vào trầm trọng nhất. Tình hình như thế sẽ gây rất bất ổn cho các thị trường tài chính và nhất là thị trường chứng khoán ở Âu Châu và trên thế giới. Thứ tư tuần trước, trong cuộc thảo luận về ngân sách tại Quốc hội Đức, bà Thủ tướng Merkel đã nhìn nhận là vị thế của đồng euro đang rất nghiêm trọng để đồng nguyên chữ của bà. Các bộ trưởng tài chính và các nước trong khu vực đồng euro hiểu rõ tâm lý hoang mang có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho giá trị của đồng euro trên thế giới. Cho nên, theo như lời Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Schäuble cho biết đó là lý do tại sao các bộ trưởng tài chính các khu vực euro đã phải tổ chức cuộc họp đặc biệt vào Chủ nhật 28 tháng 11 để giải quyết dứt khoát cuộc khủng hoảng tài chính của Ireland. Và hy vọng là thị trường chứng khoán sẽ không bị xáo trộn lớn và nhất là đồng euro sẽ không bị chao đảo như tuần trước.
Dạ thưa vâng. Dạ theo ông thì khả năng khủng hoảng lây lan qua Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, Ý và có thể cả Pháp như một số người nêu lên thì khả năng này có hiện thực hay không? Và tại sao lần này người ta lại bi quan như vậy ạ?
Vâng, đây là câu hỏi rất quan trọng nhưng mà không có dễ trả lời. Nó đang là vấn đề nhức đầu cho ngay các nguyên thủ, các nước và các cơ quan đầu não trong EU và cũng là đề tài tranh cãi rất gay gắt trong giới chuyên viên tài chính kinh tế ở EU và trên thế giới. Chúng ta biết đồng euro được thành lập trong trường hợp rất đặc biệt, có thể nói là đặc biệt nhất trong các thế kỷ gần đây. Từ trước đến nay, thông thường mỗi nước có một đồng tiền riêng. Trước các biến động tài chính kinh tế lớn thì chính quyền nước này có thể mau chóng đưa ra các biện pháp thích hợp để giải quyết khủng hoảng và ổn định giá trị đồng tiền của nước mình. Nhưng như bà biết, đồng euro lại ở trường hợp rất đặc biệt, ra đời từ gần chục năm nay và đã có 16 nước tham gia. Nhưng giữa các nước này vẫn có các chính quyền riêng, có chính sách độc lập về kinh tế, tài chính, ngân sách. Đây là khó khăn căn bản và lớn nhất cho đồng euro. Chính vì thế, một số nước như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha do chính sách chi thu không hợp lý trong nhiều năm qua nên đang gặp khó khăn lớn về thâm hụt ngân sách vượt qua các mức mà hiệp định về thiết lập đồng euro cho phép là 3% so với tổng sản lượng quốc gia. Nghĩa là có thể rơi vào tình trạng của Hy Lạp trước đây và Ireland hiện nay. Nếu xảy ra trường hợp của Bồ Đào Nha và nhất là Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng tài chính tiền tệ thì nó sẽ gây ảnh hưởng nhanh và rất mạnh, bất lợi cho đồng euro và cả EU. Vì Tây Ban Nha là một nền kinh tế khá lớn và đông dân trong EU. Vì thế, hiện nay cả Ủy ban EU lẫn chính phủ các nước trong khu vực euro tìm cách lời câu hỏi trên nó tùy thuộc vào hai giới có thành công không trong thời gian tới. Trước hết là chính phủ và nhân dân các nước đang gặp khó khăn trực tiếp trong tài chính kinh tế có dám thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng và tăng gia sản xuất hay không. Thứ hai là các nước trong khu vực đồng euro, đặc biệt là các nền kinh tế lớn ở Đức và Pháp, có vững vàng và bình tĩnh đưa ra các biện pháp thích hợp giúp đỡ các nước này vượt qua các khó khăn hay không?
Dạ thưa anh, trong cái vấn đề châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng Ireland lần này, thì có một điểm mọi người chú ý đó là Đức có vẻ sẵn sàng hỗ trợ Ireland, không như đối với Hy Lạp trước đây. Dạ, nguyên nhân là vì sao ạ?
Vâng, nhận xét của bà đúng, nhưng về trả lời tại sao thì không đơn giản. Dư luận trong các giới ở thẩm quyền ở bên Đức đó, đưa ra lý do. Thứ nhất là trong vụ Hy Lạp khủng hoảng kinh tế tài chính vào đầu năm, bà Thủ tướng Merkel đã tỏ ra rất chần chừ nên đã bị nhiều nước trong khu vực đồng euro phê bình. Khi đó có những tin cho biết là bà Merkel tránh quyết định nhanh là vì lúc đó đang sắp sửa có cuộc bầu cử quan trọng ở một tiểu bang lớn nhất của Đức. Có thể lần này bà Merkel đã rút kinh nghiệm đó nên đã chọn giải pháp nhanh trong việc giúp Ireland lành. Nhưng cũng có dư luận cho rằng một số ngân hàng lớn ở Đức đang lún sâu ở Ireland do các khoản đầu tư lớn ở nước này. Chính vì thế, Berlin lần này phải ra tay sớm để tránh bất lợi trực tiếp ngay cho kinh tế tài chính của Đức. Có một nguồn tin khác nữa cho rằng bà Merkel lo ngại nếu để cuộc khủng hoảng tài chính ở Ireland kéo dài thì có thể gây ra mất uy tín cho bà ở Âu Châu và nhất là ngay tại Đức. Hiện nay trong nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng, vị thế chính trị của bà tiến sĩ Merkel không được sáng sủa. Đầu năm tới sẽ có những cuộc bầu cử quốc hội ở một số tiểu bang ở Đức. Kết quả cuộc bầu cử này có thể ảnh hưởng tới tương lai chính trị của bà Merkel và đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà. Chúng ta nên nhớ, hệ thống tổ chức chính trị ở Đức là một liên bang với 16 tiểu bang. Quyền hạn của Thủ tướng Merkel không lớn và mạnh như là Tổng thống Sarkozy ở Pháp. Vì thế, theo một số quan sát ở Đức, đây cũng là lý do khiến bà Merkel ra tay nhanh trong việc giúp Ireland với hy vọng là cuộc khủng hoảng này sẽ mau trôi qua và không gây ảnh hưởng xấu cho đảng của bà trong các cuộc bầu cử ở một số tiểu bang ở Đức trong các tháng tới.
Dạ, xin hỏi tiến sĩ một câu cuối cùng, tương lai đồng euro sẽ ra sao ạ?
Đây là vấn đề đang tranh cãi lớn trong các chính quyền và nhiều giới chuyên môn ở EU, đặc biệt là 16 nước thuộc khu vực đồng euro. Ngay ở Đức, chúng tôi theo dõi là những người bi quan về tương lai đồng euro đã đưa ra các giải pháp từ A tới B, từ thu hẹp khu vực đồng euro và một số nước có kinh tế ổn định và có chính sách tài chính nghiêm minh, tới cả giải pháp là việc Đức tính rút ra khỏi khu vực euro và tái lập đồng Đức Mã cho riêng Đức. Giải pháp bi quan này hiện nay không được chia sẻ của đa số. Những người lạc quan tin rằng cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế trên thế giới chỉ là giai đoạn. Và nay một số nước của EU đã sớm vượt qua, trong đó có Đức đang trở lại làm đầu tàu kinh tế của EU. Hiện nay tiến trình toàn cầu hóa đang tiến mạnh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại. Cho nên cũng đang hình thành các liên minh trong các khu vực địa lý như là EU, ASEAN, APEC, v.v. Trong đó, EU được coi là biểu tượng gương mẫu nhất cả trong chính trị, kinh tế lẫn ngoại giao. Vì thế, sự hình thành của đồng euro và việc mở rộng khu vực đồng euro là một việc làm hợp lý và rất cần thiết. EU không chỉ cần có một đồng tiền thống nhất mà còn cần có một số cơ cấu tổ chức chung, vững chắc và có hiệu năng mới bảo đảm được vị trí quan trọng trên thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nếu EU trở lại bản vị từng nước riêng thì sẽ đánh mất nhiều cơ hội và vai trò quan trọng hiện nay đang đóng. Chính việc này, Chủ tịch EU ông Van Rompuy vừa lên tiếng cảnh cáo vào ngày trước. Chúng tôi xin trích nguyên văn: nếu đồng euro tan rã thì tương lai của EU cũng sẽ bị đe dọa.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ đã tham gia vào chương trình hôm nay của chúng tôi.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr.
fe@tiengviet, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Đài Paris RFI Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, xin mời quý vị nghe lại các tin chính đã loan.
Tin tặc Tần Thí Hoàng tấn công nhiều trang tiếng Việt thông tin đa chiều.
Chính sách tiền tệ của Việt Nam bị chỉ trích là thiếu sự minh bạch và độ tin cậy.
Theo tiết lộ của WikiLeaks, Trung Quốc sẽ không can thiệp nếu chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ.
Các thị trường tài chính vẫn lo ngại khủng hoảng Ireland lan sang các nước châu Âu khác.
Ba viên chức FIFA bị tố cáo tham nhũng, nhưng tổ chức này cho rằng đây là chuyện quá khứ.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vẫn kêu gọi họp khẩn cấp về Triều Tiên, cho dù đề nghị này đã bị bác bỏ.
Châu Âu giải cứu Ireland để bảo vệ đồng Euro. RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Đức.
Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả nghe phần điểm báo của Lê Phước với đề tài Indonesia phải tính đến chuyện dời thủ đô khỏi Jakarta.
Điểm báo.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Jakarta dường như đã bị bão hòa. Tổng thống Indonesia có ý định dời đô. Ý định này đã gây nhiều phản ứng khác nhau, từ nhiệt tình ủng hộ đến lên án gay gắt. Le Monde phản ánh sự kiện này với bài viết Indonesia dự tính dời đô.
Ô nhiễm, quá tải dân số, kẹt xe đã mang đến cho Jakarta hình ảnh một thành phố phát triển không hài hòa. Dân số thật sự của thành phố là 9,6 triệu người, nhưng lượng người tham gia giao thông lên đến 12,6 triệu, do ban ngày có cả người ngoại ô ồ ạt đổ vào. Theo thống kê, mọi người thường xuyên bị kẹt xe từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ một ngày, gây tổn thất cho sản xuất lên đến 2 tỷ euro mỗi năm. Trước tình hình đó, Tổng thống Indonesia vừa đề nghị dời đô. Ông này đã đưa ra 3 phương án. Phương án thứ nhất là tiếp tục chọn Jakarta làm thủ đô và đương đầu với những khó khăn của quá trình đô thị hóa, tức tìm cách cải thiện tình hình hiện tại. Phương án này được cho là thực tế. Thứ hai là chỉ dời chính phủ hoặc đến nơi khác, cũng trên đảo Java, hoặc đến đảo Borneo, cách Java khoảng 1.000 km về phía đông bắc. Theo đó, Jakarta vẫn là thủ đô kinh tế và hành chính. Phương án này được xem là ôn hòa. Theo phương án thứ ba, được xem là cực đoan nhất, thủ đô được dời hẳn về đảo Borneo. Theo Le Monde, có thể Tổng thống Indonesia ưu ái phương án thứ ba. Ông Sony Karaf, giáo sư triết học, cựu Bộ trưởng Môi trường, nhận định, Jakarta không còn khả năng tiếp nhận người đến ở, không còn không gian cho việc phát triển đô thị. Còn giáo sư chính trị học Sanagio cho rằng, sẽ rất tai hại nếu các nhà chức trách không có quyết định kịp thời. Giới đối lập lại lên tiếng phản đối, một chuyên gia đô thị học phủ nhận việc Jakarta quá tải khi cho rằng, hiện tượng tăng dân số diễn ra đồng thời với quá trình phát triển nhà ở và mở rộng ngoại ô. Ông cũng phủ nhận việc thành phố này có quá nhiều xe. Ông cho biết chỉ có 250 xe hơi trên 1.000 người, trong khi đó ở Mỹ là 800. Theo ông, vấn đề là ở chỗ mọi người sử dụng quá nhiều lần xe trong một ngày, trong khi đó thành phố lại thiếu phương tiện giao thông công cộng. Để có quyết định cuối cùng không phải là dễ, bởi quyết định nào cũng rất khó khăn để thực hiện. Năm 2009, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã đồng ý cho Indonesia vài lãi suất ưu đãi để xây dựng tàu điện ngầm. Tuy vậy, những dự án xây dựng đường một trai và tàu điện ngầm vẫn còn đang bỏ ngỏ. Các hành lang dành cho xe buýt đã được thiết kế trên những trục giao thông chính của thành phố, nhưng người lái ô tô thường lấn vạch phân tuyến. Theo giáo sư Kusuma Wijaya, các dự án này không thể giải quyết tình hình ở Jakarta. Dành hành lang cho xe buýt là một ý tưởng hay, nhưng khó lòng áp dụng. Còn đường một rai chỉ phục vụ được cho trung tâm thành phố. Tàu điện ngầm thì ít nhất năm 2006 mới vận hành được.
Nhật báo Libération quan tâm đến quan hệ hai miền Triều Tiên với thông tin Seoul lên giọng với Bình Nhưỡng.
7 ngày sau vụ nã pháo lên lãnh thổ Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, Trong bài phát biểu trên truyền hình tối qua, Tổng thống Lee Moon-bak đã lớn tiếng đe dọa chính quyền phương Bắc. Ông khẳng định với người dân rằng Bắc Triều Tiên sẽ trả giá đắt nếu tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nữa. Nếu chúng ta tiếp tục khoan dung thì Bình Nhưỡng lại càng tỏ ra khiêu khích. Lời cảnh báo này có phải chỉ là hù dọa không? Tác giả cho rằng chắc chắn là không. Và sau đây là cách lý giải của Liberation. Trước tiên, lời cảnh báo được cho là mạnh bạo này được đưa ra vào ngày thứ hai của cuộc tập trận chung Hàn Mỹ trên Hoàng Hải. Đây là một cuộc diễn tập quy mô có sự tham gia của hàng không mẫu hạm hạt nhân George Washington. Mặt khác, hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên đã đánh dìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ, rồi giờ đây, phía Bắc lại nã pháo vào lãnh thổ miền Nam, làm chết 4 người. Vì thế, Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ không thể tiếp tục nhịn để cho người ta tiếp tục tấn công. Về phần người dân Hàn Quốc, họ hiểu rằng tổng thống của mình không thể tiếp tục cưỡng lại sức ép của quần chúng. Họ cũng hiểu rõ họ đã được sự đảm bảo của Hoa Kỳ. Theo thăm dò, 70% người dân Hàn ủng hộ biện pháp trả đũa. Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, các phương án tác chiến đã được các quân đội hai nước Mỹ-Hàn quyết định. Ở Seoul, Liên quân Hàn Mỹ đã sẵn sàng đối đầu với mọi hành động khiêu khích quá đáng. Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cũng tuyên bố, lính Mỹ ở Hàn Quốc sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Quan hệ Hàn Trung cũng đã trở nên căng thẳng. Trung Quốc đã đề nghị nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân cho Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, trong bài phát biểu của mình, ông Lee Moon-bak không hề nhắc đến việc này. Như vậy, theo Liberation, Hàn Quốc đã không còn che giấu sự khó chịu trước việc Bắc Kinh che chở cho Bình Nhưỡng. Thêm vào đó, Trung Quốc không hề lên án vụ nã pháo vừa rồi. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật cho rằng hành động này của Bắc Triều Tiên là thô bạo.
Liên quan đến kinh tế Trung Quốc, Phụ trang Kinh tế của Le Monde cho biết, chính phủ Bắc Kinh đang cố cân bằng lại mô hình phát triển kinh tế theo hướng kích thích tiêu dùng nội địa.
Cuộc khủng hoảng vừa qua đã cho thấy mô hình phát triển chỉ dựa vào xuất khẩu đã khiến Trung Quốc quá lệ thuộc vào mức cầu của thế giới. Một phần giới trẻ không còn chấp nhận đồng lương thấp và cuộc sống chen chúc trong các phòng trọ. Hơn 50% người dân còn là dân nông thôn. Thu nhập bình quân người dân nông thôn chỉ bằng gần 1/3 dân thành thị. Vì thế, nâng cao mức sống nông thôn và đô thị hóa các vùng quê là những vấn đề gây đau đầu cho chính phủ. Tiếp đến, chính sách hồi phục khổng lồ với tham vọng khắc phục tức thời hậu quả khủng hoảng và đầu tư quá mức đã dẫn đến tình trạng lạm phát và tình trạng nợ nần chồng chất tiềm ẩn. Theo báo cáo của Hội đồng phân tích kinh tế của chính phủ Pháp, khó khăn chính mà nước này đối mặt là cân đối lại tăng trưởng. Theo đó, công việc này đòi hỏi thay đổi cấu trúc tiêu thụ và sản xuất, cải cách cơ chế hoạt động của thị trường lao động và phân phối thu nhập, thay đổi cách ứng xử của giới kinh doanh và cải tiến cấu trúc xã hội. Cũng theo báo cáo này, do chính quyền trung ương qua chạy theo số liệu, vì thế các địa phương cũng chạy theo số liệu mà bỏ qua chất lượng tăng trưởng.
Liên quan đến vụ WikiLeaks tiết lộ 250.000 tài liệu ngoại giao tối mật của Mỹ, Nhật Báo Lạc Hoa dành bài xã luận trên trang nhất với dòng tựa Hậu trường ngoại giao.
Biết tất cả và nói tất cả, nguyên tắc minh bạch này đã được WikiLeaks tuân thủ khi cho công bố 250.000 tài liệu ngoại giao mật cho 5 tờ báo hàng đầu, trong đó có tờ Le Monde của Pháp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này các báo đã thay đổi tên nhân vật và những thông tin có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người trong vùng chiến và ở những nước độc tài. Hoa Kỳ phản đối gay gắt vì việc công bố này sẽ gây mất uy tín cho giới ngoại giao Hoa Kỳ và làm phức tạp quan hệ quốc tế. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự yếu kém của các nước được xem là dân chủ trong việc bảo mật. Rõ ràng là dễ tấn công vào dữ liệu của Mỹ hơn là của Iran hay của Bắc Triều Tiên. Tác giả cho rằng hậu trường ngoại giao không giống như những gì người ta nhìn thấy. Vì thế, một vài cuộc đàm phán cần thiết phải được bảo mật để có thể thành công, và có những người cần được bảo vệ bằng việc giữ bí mật. Từ đó, tác giả nhận định, giữ bí mật không phải là điều xấu, chỉ có việc sử dụng bí mật đó như thế nào mà thôi. Trong quan hệ quốc tế, cũng như trong cuộc sống riêng tư, thì sự minh bạch chỉ là trò lừa gạt.
liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà bàn về châu Âu chậm chân trong cuộc chạy đua tranh giành nguồn cung cấp khí đốt.
Tạp chí Kinh tế.
Nhiều dự án đầu tư đã bị đình hoãn, những sai lầm trong chiến lược phát triển khiến châu Âu bị lép vế trong cuộc chạy đua tìm kiếm các nguồn cung cấp khí đốt. Vào lúc mà thị trường khí đốt trên thế giới bắt đầu khởi sắc trở lại, thì một số các nhà phân tích lo ngại là trong chẳng bao lâu, lục địa già có nguy cơ bị thiếu hụt năng lượng, vì dự trữ tại Bắc Hải đang cạn dần, trong lúc nhu cầu của các nền kinh tế đang lên, đứng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil thì ngày càng lớn, và kèm theo đó, các quốc gia này ngày càng có nhiều phương tiện về mặt tài chính cũng như là về trọng lượng chính trị để trở thành những khách hàng hấp dẫn của các nước sản xuất khí đốt như Nga hay là nhiều nước tại vùng Trung Á. Do vậy, khối này đang trở thành những đối thủ trực tiếp của châu Âu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì nhu cầu của nhân loại về khí đốt tăng thêm 44% trong 25 năm sắp tới. Về phần mình thì ông Jean-Marie Dogé, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khí đốt Quốc gia Pháp, GDF, dự báo đến năm 2017, châu Âu sẽ cần đến các nguồn khai thác dầu khí mới. Mối đe dọa lớn nhất của châu Âu có lẽ xuất phát từ Trung Quốc. Đất nước rộng lớn với gần 1,5 tỷ con người này hiện đang tiêu thụ một khối lượng tương đương với nhu cầu của hai nước công nghiệp phát triển lâu đời ở châu Âu là Anh và Đức cộng lại. Đáng quan ngại hơn là chỉ trong một thập niên tới, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc sẽ còn tăng lên gấp 4 lần so với hiện nay, theo báo cáo mới nhất về tình hình năng lượng thế giới 2010. Cơ quan Năng lượng Quốc tế lưu ý, đến năm 2035, Trung Quốc sẽ thu hút đến 1/5 nhu cầu khí đốt của nhân loại qua mặt hẳn Hoa Kỳ để trở thành nguồn tiêu thụ số 1 thế giới. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đó, chiến lược phát triển của Bắc Kinh đã hướng tới rất nhiều các đối tác, từ Qatar đến Úc. Với tập đoàn Gaz de France-Suez, thì ông khổng lồ Trung Quốc CNOOC vừa hoàn tất thương lượng để công ty Pháp bán 2,6 triệu tấn khí đốt hóa lỏng trong 4 năm từ 2013 đến năm 2016. Một vùng đất khác trong tầm ngắm của Trung Quốc là các nước sản xuất khí đốt tại Trung Á. Chúng ta còn nhớ là vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã mở van khánh thành đường ống dẫn khí đốt dài 7.000 cây số nối liền Trung Quốc với Turkmenistan, xuyên ngang qua lãnh thổ của Uzbekistan và Kazakhstan. Trên nguyên tắc, một khi đi vào hoạt động kể từ năm 2012, thì mỗi một năm, Turkmenistan sẽ cung cấp 40 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc. Không chỉ riêng đối với các nước Tây Âu, mà ngay cả đối với Nga, thì đây cũng là một thắng lợi vẻ vang của Bắc Kinh, khi Trung Quốc đã bắt rễ vào một vùng đất vốn được xem là sân sau của riêng Moscow. Trong vòng công du Trung Á hồi tháng 6 vừa rồi, Chủ tịch Trung Quốc đã ký hàng loạt các hợp đồng với các đối tác tại khu vực từ Uzbekistan đến Kazakhstan, trước hết là với Uzbekistan, quốc gia sản xuất đến 60 tỷ mét khối khí đốt một năm, thì nước này sẽ bán 10 tỷ mét khối cho Trung Quốc. Hiện nay đã có hơn 300 cơ sở của Trung Quốc hiện diện tại đây trong rất nhiều các lĩnh vực, từ xây dựng, đường sắt đến viễn thông, nông nghiệp, v.v. Tại Astana, lãnh đạo Trung Quốc đã ký 3 hợp đồng quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, mua bán uranium và thỏa thuận cuối cùng liên quan tới dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Kazakhstan với Trung Quốc. Hiện nay, 20% sản lượng dầu khí của Kazakhstan được dành để cung cấp riêng cho Trung Quốc. Và theo lời Tổng thống Nazarbayev, thì Astana đã mời các đối tác Trung Quốc cùng hùn vốn để cùng khai thác và sản xuất lượng dầu khí nói trên. Trong một cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các tập đoàn quốc tế, trong đó có Chevron của Hoa Kỳ, ArcelorMittal của châu Âu hay Total của Pháp, hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nazarbayev đã đặt điều kiện khi tuyên bố là Astana chỉ làm việc với những đối tác
thực sự muốn giúp Kazakhstan đa dạng hóa cơ cấu kinh tế. Astana đang tìm kiếm những đối tác mới, và Tổng thống Kazakhstan đã không quên đề cao vai trò của các đối tác Trung Quốc. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng đây là một lời cảnh cáo của Astana nhắm vào Âu Mỹ, và điều đó cho thấy là chính quyền Nazarbayev đang từng bước quay lưng lại với các tập đoàn phương Tây truyền thống. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói Kazakhstan đã là cánh cổng đưa chân Trung Quốc vào thị trường năng lượng ở Trung Á. Năm 1997, Trung Quốc đã đẩy mạnh mối quan hệ chiến lược với Kazakhstan qua thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu 3.000 km. Hai năm sau đó thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia CNPC của Trung Quốc lại rót gần 4 tỷ đô la cho Petro Kazakhstan, và như vậy kiểm soát 38% vốn của tập đoàn này. Bước kế tiếp, Trung Quốc đã chi ra 2 tỷ đô la để làm chủ một phần khu đất khai thác dầu hỏa và khí đốt tại Karazanba, mua khí đốt của Turkmenistan, tham gia vào việc khai thác khu South Ayolotan, nơi được coi là một trong năm vựa dầu khí tiềm năng nhất của thế giới. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng nhắm luôn tới các nguồn khai thác của Uzbekistan. Mới chỉ năm ngoái, chiến lược bành trướng của Trung Quốc còn đi xa hơn khi Bắc Kinh đồng ý cho Astana vay đến 10 tỷ đô la trong chương trình có thể gọi là đô la đổi lấy dầu khí. Vào lúc mà Trung Quốc dùng sức mạnh của đồng tiền để thuyết phục các nhà cung cấp Trung Á, thì chiến lược năng lượng của châu Âu đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Một chuyên gia trong ngành xin giấu tên, tiếc là Bruxelles, chủ trương đẩy các nước tại khu vực Trung Á như Turkmenistan, Azerbaijan v.v. vào cái thế để họ phải cạnh tranh lẫn với nhau. Mà Bruxelles đã quên mất rằng các đối thủ chính của Liên hiệp châu Âu lại là Nga và Trung Quốc. Tiêu biểu nhất cho tính toán sai lầm này, theo chuyên gia nói trên, là dự án xây dựng đường ống Nabucco để đưa khí đốt từ vùng biển Caspi sang châu Âu. Dự án nói trên đã được khởi động từ năm 2002, thế nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc, như là tường trình sau đây của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Hungary.
Nabucco là một đề án lớn, trị giá chừng 8 tỷ euro được thực hiện bởi sự đầu tư của các hãng tư nhân với sự ủng hộ của EU. Hệ đường ống khí đốt Nabucco sử dụng các nguồn khí đốt từ vùng vịnh Caspia và cận đông Trung Á như các nước Azerbaijan, Turkmenistan và Iran, tránh Liên bang Nga và Ukraine để đến Erzurum là phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, và từ đó qua vùng Balkan, xuyên qua Bulgaria, Romania và Hungary và dừng lại ở Áo. Nabucco được khởi thảo với mục đích giảm thiểu sự phụ thuộc về khí đốt với Liên bang Nga và gia tăng sự an toàn năng lượng. Theo những tính toán sơ bộ, trong vòng 20 năm tới, nhu cầu khí đốt của châu Âu sẽ tăng 30%, và hiện tại châu Âu có được nguồn khí đốt một phần là do tự sản xuất, phần khác do nhập của Algeria, nhưng chủ yếu vẫn là của Liên bang Nga. Từ Liên bang Nga, hiện nay khí đốt được chuyển sang châu Âu qua hệ thống đường ống mang tên Hữu Nghị, chạy ngang qua Ukraine, và đây là điểm rất mạo hiểm trên góc độ an toàn năng lượng do những đụng độ liên miên về khí đốt giữa Nga và Ukraine trong những năm qua. Dài 3.300 cây số, có công suất 31 tỷ mét khối hàng năm. Theo kế hoạch bắt đầu từ năm 2015, Nabucco có thể cung cấp khí đốt cho châu Âu, nhưng công suất tối đa sẽ chỉ đạt được vào năm 2020. Những tập đoàn năng lượng tham gia đề án Nabucco gồm có MOL của Hungary, OMV của Áo, Transgas của Romania, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgargas của Bulgaria và RWE của Đức. Như vậy, nếu được xây dựng, Nabucco sẽ là đối thủ lớn của các hệ thống khí đốt mang tên Hải Lưu của Liên bang Nga, đặc biệt là Hải Lưu phía Nam, được xây dựng bằng cách bỏ qua Ukraine và đưa khí đốt dưới lòng Biển Đen qua Bulgaria. Đề án này có tham vọng bá chủ khí đốt tại Tây Âu. Đã được khởi thảo từ đầu những năm 2000, từ nhiều năm nay Nabucco vẫn bị coi là đề án chỉ nằm trên giấy tờ, vì có rất nhiều trở ngại về chính trị và ngoại giao, cho dù yếu tố tài chính dường như luôn được đảm bảo ở mức độ nhất định. Là một đại dự án với sự tham gia của nhiều tập đoàn năng lượng, nhiều quốc gia, mỗi bên tham dự đều có những đòi hỏi yêu sách, và trong mỗi thời điểm, họ đều có những sự lừng chừng không dứt khoát, khiến công việc chung bị ảnh hưởng. Nguồn khí đốt được sử dụng trong dự án cũng là vấn đề, vì các quốc gia vùng Trung Á luôn là tâm điểm giành giật giữa châu Âu, Liên bang Nga và cả Trung Quốc. Trong những năm qua, Nga đã nỗ lực và đạt được một số thành công trong việc đi đêm với các quốc gia có thể cung cấp khí đốt cho Nabucco để họ dành phần khí đốt đó cho Moscow. Những nước Trung Á đứng trước cái lợi là cả hai bên tranh giành đã tỏ ra thực tế khi hứa hẹn với cả đôi bên là sẽ có thỏa thuận trước với bên nào có khả năng hợp tác với họ trước, trong trường hợp này là Liên bang Nga. Vì thế, một giả thuyết khá dị kỳ đã từng được đặt ra là có khi Nabucco phải mua nguồn khí đốt từ cả những địch thủ của mình như Liên bang Nga và Iran. Mới đây nhất, ban lãnh đạo Azerbaijan cùng một lúc đã đàm phán với hơn 20 tập đoàn năng lượng và tuyên bố là họ sẽ hợp tác với bên nào trả giá cao nhất. Và Gazprom của Nga đã khẳng định rằng không ai có thể cạnh tranh với giá cả mà họ đưa ra trong cuộc chiến này. Tình trạng giằng co diễn ra trong Nabucco khiến mới đây, 2 trong số 6 tập đoàn năng lượng tham gia dự án là OMV của Áo và RWE của Đức đã tuyên bố rằng họ cần phải xem lại xem có tham gia đề án hay không, và quyết định này sẽ chỉ được đưa ra vào năm sau. Như thế, Nabucco một lần nữa lại bị trì hoãn, cho dù theo quyết định đưa ra từ năm ngoái, trong năm 2010, nhất thiết phải thống nhất được lần cuối sự tham gia và đầu tư của các bên có liên quan. Đáng chú ý là trong 2 tập đoàn năng lượng nói trên, OMV của Áo đã gia nhập đề án hải lưu phía Nam của Nga, và cho đến nay, ngoài Gazprom, đã có thêm các tập đoàn khác của Ý, Pháp và khả năng là cả của Đức tham gia đề án này. Việc Hungary từ đầu năm nay và mới đây nhất vào trung tuần tháng 11, Bulgari cũng ký hợp đồng tham dự hải lưu phía Nam có thể là một đòn giáng nặng vào Nabucco, hiện vẫn mới chỉ trên bàn giấy. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Ở một chừng mực khiêm tốn hơn, Ấn Độ cũng là một mối đe dọa trực tiếp đối với châu Âu và cũng đang lao vào cuộc chạy đua để bảo đảm các nguồn cung cấp khí đốt. Ngày 20 tháng 9 vừa qua thì Bộ trưởng Năng lượng của 4 nước Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn đã phê chuẩn Hiệp ước xây dựng đường ống dẫn khí mang tên TAPI, tức là tên gọi tắt theo tiếng Anh của 4 nước này. Đường ống dẫn khí nói trên dài 1.700 cây số xuyên qua lãnh thổ của 4 nước. Đến năm 2015, Turkmenistan sẽ xuất khẩu 33 tỷ mét khối một năm cho Ấn Độ và Pakistan. Đường ống TAPI cho phép Akbagat đa dạng hóa các nguồn tiêu thụ khí đốt của Turkmenistan và để không còn bị lệ thuộc vào những khách hàng lớn như Nga hay Trung Quốc hoặc Iran. Đối với Ấn Độ thì khí đốt Turkmenistan sẽ giúp cho cường quốc kinh tế thứ ba này của châu Á đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% một năm. Theo giới chuyên gia, trong thập niên tới, nhu cầu năng lượng bao gồm khí đốt, than đá, dầu hỏa của Ấn Độ sẽ tăng tổng cộng 40% so với hiện nay. Ngoài ra, theo văn phòng tư vấn Deloitte, từ 5 năm nay, Ấn Độ đã nhắm tới các nguồn dự trữ của nhiều nước khác như là Việt Nam hay Angola, Nigeria ở châu Phi. Nhưng, theo văn phòng tư vấn này thì Ấn Độ vẫn không thể sánh kịp với Trung Quốc. Ngoài trở ngại là phải đọ sức trực tiếp với các quốc gia đang trỗi dậy để mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Á, thì Liên hiệp châu Âu còn vướng phải một số những sai lầm chiến lược khác, chẳng hạn như là hiện nay nhiều công trình đầu tư dài hạn của châu Âu tại vùng biển Barents gần Bắc Cực đang bị chậm trễ. Theo thẩm định của bà Armelle Carmonchi, kinh tế trưởng Hiệp hội các công ty khí đốt Cedigas, thì châu Âu sẽ phải mất nhiều năm để khởi động trở lại các dự án đầu tư đã bị bỏ dở. Vấn đề đặt ra là trong ngành dầu khí, để một dự án bắt đầu đem lại những thành quả mong muốn, thì người ta cần ít nhất là từ 3 đến 4 năm, và đó là những dự án đầu tư hết sức tốn kém. Trong bối cảnh nhiều quốc gia sản xuất khí đốt như là Peru, Qatar hay Indonesia đang dành ưu tiên cho việc bảo đảm cung cấp cho thị trường nội địa, dự trữ tại khu vực Bắc Hải đang cạn dần, các đề án mới tại vùng biển Barents bị chậm trễ, Trung Á lại đang chịu ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, rồi nhu cầu ngày càng gia tăng của các nền kinh tế đang trỗi dậy, mà chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, thì châu Âu lại càng thêm đau đầu khi phải giải quyết vấn đề khí đốt, khi biết rằng trong 10 năm sắp tới, nhu cầu của Liên hiệp châu Âu sẽ tăng thêm 200 tỷ mét khối so với hiện nay.
Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do anh Vũ biên soạn với chủ đề Lady Gaga, đối tượng nghiên cứu trở thành môn học ở Đại học Mỹ.
Cuộc sống muôn màu. Lady Gaga, ngôi sao nhạc pop Mỹ, danh nổi như cồn không chỉ với tài năng âm nhạc mà còn khả năng gây sốc. Mới tròn 24 tuổi nhưng cô đã ám chọn đủ các giải thưởng âm nhạc đầy tiếng tăm, và giờ đây, danh tiếng của cô ca sĩ này bắt đầu lan cả vào trong giới học thuật ở trường Đại học Mỹ, khi mà tên tuổi và sự nghiệp của Lady Gaga được lấy làm một bộ môn để sinh viên nghiên cứu. bắt đầu từ năm học tới, Đại học Nam Carolina USC sẽ đưa vào giảng dạy trong trường một bộ môn học mới với tên gọi Lady Gaga và khía cạnh xã hội học của danh tiếng. Thông tin trên đã được thông báo trong sinh viên của trường. Giáo sư Mathieu Deplem, chủ nhiệm bộ môn mới này, quả quyết rằng trường hợp danh tiếng của Lady Gaga đứng về mặt xã hội học đáng để nghiên cứu, đặc biệt trên khía cạnh văn hóa quần chúng và các điều kiện để trở nên nổi tiếng ngày nay. Giáo sư Deplem quan tâm nghiên cứu đến văn hóa nhạc bốp từ những năm 1960. Ông nhận mình là một fan cuồng nhiệt của diva âm nhạc Mỹ Lady Gaga, cô ca sĩ của những bộ trang phục chơi ngông với đôi giày cao chót vót và những video clip phá cách làm đảo lộn mọi nguyên tắc. Từ 15 năm qua, giáo sư Deflem là người giảng dạy về các vấn đề của khủng bố và luật quốc tế. Về bộ môn Lady Gaga, ông lý giải, sự nổi tiếng của Lady Gaga là một hiện tượng đang thu hút sự chú ý đặc biệt trong giới sinh viên. Vị giáo sư đại học 48 tuổi này đã gặp Lady Gaga 5 lần và tham dự 29 buổi biểu diễn của cô. Ông khẳng định, quá trình nổi lên nhanh chóng và trở thành một ngôi sao thế giới như Lady Gaga là hiện tượng có 102 cho đến lúc này. Danh tiếng của cô được hình thành trong vòng 2 năm qua trong một xã hội rất khác biệt so với xã hội của những thập kỷ trước. Ảnh hưởng của Internet và công nghệ mới đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong trường hợp nổi tiếng của Lady Gaga. Album đầu tiên của ca sĩ ra đời năm 2008, trong đó có ca khúc Poker Face, đã bán được 15 triệu bản trên thế giới và thâu tóm hết mọi giải thưởng. Trên địa chỉ Internet của mình, Lady Gaga kể lại quá trình sự nghiệp từ khi còn là đứa trẻ chín sớm. Có lần trong một quán ăn hạng sang ở miền đông nước Mỹ, cô bé đã trèo cả lên bàn để nhảy nhót bắt chước. Cho đến khi cô trở thành một ca sĩ đa tài, tự sáng tác và thể hiện tác phẩm của mình với phong cách biểu diễn độc đáo như bây giờ. 17 tuổi, cô ca sĩ trẻ theo học khoa nghệ thuật của Đại học New York. Sau đó 3 năm, cô đã ký hợp đồng được với nhà xuất bản đĩa hát. Khẩu hiệu của Lady Gaga trên trang web của mình là văn hóa là một nghệ thuật, đồng thời khẳng định muốn chia sẻ sự nổi tiếng của cô với mọi người. Cô tuyên bố, tôi muốn mời tất cả các bạn đến dự lễ hội, tôi muốn mọi người đều cảm thấy mình là một phần trong cách sống này. Trong nhiều tháng qua, nữ ca sĩ này đã dấn thân vào nhiều mặt trận. Tháng 9, cô đã trở thành trung tâm đàm tiếu khi đến dự lễ trao giải MTV Awards trong bộ trang phục làm bằng thịt sống. Vài tuần sau đó, cô lại lao vào một cuộc thập tự chinh mới chống lại những điều cấm kỵ của giới đồng tính trong quân đội, cùng những phát biểu gây sốc trước 5.000 người tại Maine. Album thứ hai của cô có tiêu đề Born This Way sẽ ra mắt trong năm 2011. Các sinh viên của Đại học USC có vẻ rất hứng thú với môn học mới nghiên cứu về Lady Gaga. Birk Broom, một sinh viên khoa học doanh nghiệp, cho biết, tôi nghĩ rằng môn Lady Gaga học sẽ có tác dụng tích cực bởi vì nó cho thấy tính đa dạng của nhà trường có thể đưa ra những môn học không cứ phải theo chuẩn mực nào. Không hiểu rồi đây nó có trở thành một môn học nghiêm túc hay không, nhưng rõ ràng việc làm này chưa từng xảy ra đối với bất kỳ ca sĩ nào trên thế giới.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, như thường lệ, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Cộng đồng Anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Nữ kỹ thuật viên Nafaphone và toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.